Suốt ngày hôm đó, tôi sống trong nỗi lo lắng của một tên trộm sợ bị phát giác. Từ sáng đến chiều, ngồi đâu tôi cũng nhấp nha nhấp nhõm như ngồi trên ổ kiến. Mỗi lần anh Điền hay chị Ngà lại gần, lòng tôi cứ nơm nớp. Nhưng chẳng ai dò la gì tôi. Chị Ngà nhút nhát không hé môi đã đành. Cả anh Điền cũng làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, tôi vẫn không dám đặt chân ra hè, không dám mon men lại gần cửa sổ, sợ bị nghi ngờ. Mãi đến chiều tối, khi ra sau vườn xách nước tưới hoa, tôi mới khẽ liếc về phía hiện trường, nhưng tôi chẳng thấy gì. Có lẽ khi quét sân, dì Miên đã đùa những cánh hoa rơi tả tơi kia xuống hố rác, chỗ gốc bí cuối vườn. Tưởng đã yên thân, nào ngờ ăn cơm tối xong, khi tôi đang đứng lóng ngóng trước cổng rào hoa giấy, chờ anh em thằng Chững rủ đi nhổ trộm đậu. Anh Điền từ trong nhà lững thững đi ra và tiến lại gần tôi. Tôi giật thót, chưa kịp phản ứng gì, đã nghe anh than. Buồn quá Trường ơi, chuyện gì vậy anh? Tôi rụt rè hỏi, không rõ anh đã biết hành vi của tôi chưa? Anh lại buộc miệng thở dài. Chị Ngà ác quá. Anh trả lời không đâu vào đâu, nhưng tôi vẫn đọc được ý nghĩ của anh đằng sau những tiếng than vãn kia. Tôi cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Chị Ngà mà ác, em thấy chị Hiền khô mà. Thì chị Hiền, anh Điền chép miệng. Nhưng trong chuyện tình cảm thì chị ác. Nghĩa là sao? Tôi trố mắt. Anh Điền đưa tay xoa xoa ngực, buồn bã. Chỉ xé nát trái tim anh. Tôi nhìn những sợi lông đen trên mu bàn tay của anh, giả bộ ngây ngô. Anh chỉ xạo. Nếu vậy, anh đã chết ngoẻo mất rồi. Anh Điền nhăn nhó. Anh không chết, nhưng anh đau khổ. Nhìn vẻ mặt anh Điền, tôi bỗng nhớ đến các kép cải lương diễn tuồng trên tivi. Thỉnh thoảng tôi vẫn xem ở nhà mấy đứa bạn ngoài huyện. Sự liên tưởng đó khiến tôi tự dưng phì cười. Anh Điền xịu mặt. Anh đau khổ mà Trường lại cười. Tôi chớp mắt. Nhưng anh nói gì em không hiểu. Chị Ngà đã làm gì anh? Trước thắc mắc của tôi, anh Điền lộ vẻ phân vân. Sau một thoáng đăm chiêu, anh ngần ngừ nói. Anh kể cho Trường. Trường đừng nói lại với ai nghe. Tôi gật đầu. Em nói lại làm chi? Trường thề đi. Anh Điền vẫn chưa tin tôi. Thề. Tôi nói. Thề sao? Tôi liếm môi. Nếu em kể chuyện này với ai, em sẽ bị chết chìm dưới suối. Mặc dù lúc đó tôi chưa quyết định có sẽ kể lại câu chuyện của anh Điền với ai hay không, nhưng khi hăm hở thề thốt, tôi tin rằng dẫu sau này tôi có cao hứng đến ba hoa, lời thề độc của tôi cũng chẳng dễ gì ứng nghiệm. Từ nhỏ, tôi đã lội nước như rái cá. Gần đây lại học thêm những kiểu bơi của chị Ngà. Con suối nhỏ dưới chân cầu Cẩm Lễ còn khuya mới nhận chìm tôi nổi. Anh Điền không hiểu những tính toán ranh mảnh của tôi. Nghe tôi thề độc, anh rũ bỏ hết băn khoăn và bắt đầu buồn bã thuật lại câu chuyện mà tôi đã biết tổng tòng tong. Kể xong, anh thở dài kết luận. Chị Ngà, xé những bông hoa kia, có khác nào xé nát trái tim anh? Không phải chị Ngà làm chuyện đó đâu. Không hiểu sao tôi bỗng tuột miệng. Đôi mắt anh Điền vụt long lanh. Sao Trường biết? Biết. Tôi mím môi. Anh Điền lại đặt tay lên ngực. Lần này không phải vì đau khổ mà vì hồi hộp. Không phải chị Ngà thì là ai? Ông. Tiết lộ của tôi khiến anh Điền biến hẳn sắc mặt. Anh kêu lên thất vọng và sợ hãi. Ông à, Trường nói thật không? Vẻ hoảng hốt của anh Điền khiến tôi hả hê. Tôi khoái chí đế thêm. Chính mắt em
trông thấy rõ ràng.
Rồi tôi láu lĩnh thuật lại câu chuyện buổi sáng hôm nọ, và trước gương mặt tái mét vì lo lắng của anh Điền, tôi cố tình thêm mắm dặm muối và thay đổi một số tình tiết để anh Điền khỏi nghi ngờ. Trong câu chuyện của tôi, dĩ nhiên tôi chỉ là người tình cờ chứng kiến, còn người vứt bó hoa cắm trên cửa sổ xuống đất và lấy chân dẫm nát chính là ông tôi. Tôi hù anh Điền. Em còn nghe ông mắng, thằng Điền không lo học nghề thuốc, chỉ giỏi lăng nhăng. Anh Điền lau mồ hôi trán, thấp thỏm. Ông còn nói gì nữa không? Tôi gãi gáy. Ông nói nhiều lắm, nhưng những câu sau, em không nghe rõ. Thế này thì chết mất. Anh Điền buông một câu não nuột, rồi không nói thêm một tiếng nào. Anh thất thểu bỏ vào nhà. Tôi nhìn theo, thấy anh không dám đi qua cửa trước, mà len lẻn vòng quanh ngõ sau. Có lẽ anh sợ những tiếng cót két của cánh cửa liêm sẽ làm kinh động đến ông tôi. Suốt một tuần sau đó, ngày nào anh Điền cũng lộ vẻ bồn chồn. Anh không dám nhìn chị Nga đã đành, mà ngay cả dì Miên, anh cũng không dám mở miệng trò chuyện. Trước mặt ông tôi, anh càng khép nép. Lúc nào anh cũng cúi đầu nhìn xuống đất, như thể đợi ông tôi đằng hắn một tiếng là lập tức co rúm người lại. Tất nhiên chỉ riêng tôi hiểu được nguyên cớ nỗi hoang mang của anh Điền. Dì Miên và ông tôi tuyệt nhiên không để ý đến thái độ khác lạ của anh. Về phía chị Nga, tôi nghĩ rằng chị Tất đã phát hiện ra sự thay đổi bất thường này. Nhất là gần 10 ngày nay, những đóa cúc vàng đã thôi xuất hiện bên cửa sổ phòng chị. Nhưng chị không dò hỏi, cũng không biểu lộ tâm sự ra ngoài mặt. Chỉ thỉnh thoảng, tôi bắt gặp chị ngồi cắn bút thẫn thờ, nhìn lên khung cửa sổ, như bâng khuâng, hoài nhớ một điều gì. Sự kín đáo của chị đôi khi lại khiến tôi vô cùng khổ sở. Nhưng cơn bấn loạn của anh Điền rồi cũng qua. Chờ hoài chờ hủy, mà chẳng thấy ông tôi tuyên án. Anh dần dần bình tĩnh trở lại. Và sau khi đã thật sự hoàn hồn, anh liền tìm gặp tôi. Trường nè. Dạ. Đi chơi với anh không? Đi đâu? Anh nháy mắt. Lên quán bà Sáu Dứa ăn mì. Tôi chưa bao giờ từ chối chuyện ăn uống. Nghe anh rủ, tôi ứa nước miếng. Đi liền bây giờ hả? Ừ, đi liền bây giờ. Mì bà Sáu Dứa nổi tiếng trong làng. Tôm thịt đầy tô. Bánh tráng rắc mè đen kịt. Dày cuôi, nhai rớp rớp. Bà Sáu Dứa lại dễ tính. Ai không đủ tiền ăn một tô, mua nửa tô bà cũng bán. Có lần thấy tôi và anh em thằng Chững ăn xong còn thòm thèm, bà múc thêm cho mỗi đứa một tô. Tất nhiên là không có nhưng. Nhưng đối với chúng tôi, thì chỉ húp nước cũng đủ béo ngậy. Tôi đang cắm cúi thưởng thức mấy con tôm đỏ tươi nằm lẫn giữa lớp mì vàng óng. Anh Điền bỗng thò tay khều vai tôi, vui vẻ bảo. Ăn mừng đấy. Tôi ngước lên, nhồm nhòm hỏi. Ăn mừng gì vậy anh? Anh Điền nháy mắt. Mừng anh thoát nạn. Rồi thấy tôi chừng như chưa hiểu, anh sung sướng giải thích. Cả tuần nay, anh lo sốt vó. Nhưng rồi, ông chẳng hỏi gì về chuyện đó cả. À, ra vậy. Tôi hờ hững đáp, và cảm thấy mì bà Sáu Dứa bỗng dưng dở ẹt. Anh Điền không hiểu được lòng tôi, nên tỏ ra hào phóng. Trường ăn thêm một tô nữa nhé. Thôi. Tôi lắc đầu, hờn dỗi vô cớ. Thấy vậy, anh Điền cũng không nài nỉ. Anh ngồi nhịp nhịp tay trên bàn, như đang suy tính một điều gì. Lát sau, anh quay sang tôi, hạ giọng. Trường nè. Hử? Tôi lúng búng trong miệng. Anh Điền nhìn tôi, thăm dò. Trường, giúp dùm anh chuyện này nhé. Tôi nuốt vội mấy cọng mì. Chuyện gì vậy? Anh Điền móc túi, lấy ra một phong thư dúi vào tay tôi. Trường, Đưa cái này cho chị Nga giùm anh. Sửng sốt và căm tức, tôi những muốn xé toạc phong thư ngay tại chỗ, hoặc ít ra cũng vứt nó xuống dưới đất, trước vẻ mặt hau háu chờ đợi của anh Điền. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi chỉ cắn chặt môi, mặt xám ngoét. Anh Điền không thấy được bão táp trong lòng tôi. Anh chỉ thấy tay tôi run lẩy bẩy, bèn trấn an. Trường đừng sợ, ông sẽ không biết đâu. Mặt tôi vẫn tiếp tục xa sầm. Từ chối sự nhờ vả của anh Điền, thì tôi không biết phải mở miệng thế nào. Trước nay, anh vẫn tỏ ra quý mến, chiều chuộng tôi. Nhưng nhận lời, thì có khác nào tôi tự tay bóp nát trái tim mình. Thấy tôi cứ ngồi trầm ngâm, anh Điền lộ vẻ sốt ruột. Sao? Trường giúp anh chứ? Tôi gượng gạo. Để em xem đã. Còn xem tới xem lui gì nữa? Anh Điền nhăn nhó. Trường cố giúp giùm anh đi. Xong việc, anh em mình lại đi ăn mì. Sự mua chuộc trắng trợn của anh Điền khiến tôi sôi gan. Tôi đứng phắt dậy. Em sẽ đưa thư cho chị Nga, nhưng em sẽ không đi ăn mì của anh đâu. Buông thõng một câu, tôi cầm lá thư quay mình ra khỏi quán, mặc cho anh Điền lặng người ngơ ngác trông theo. Tôi cầm lá thư anh Điền chui vào đống rơm sau hè nằm ủ rũ. Đến lúc này, tôi mới thấy tôi ngu. Trước đây, tôi tưởng đem ông tôi ra dọa, anh Điền sẽ vỡ mật, không còn dám theo đuổi chị Ngà nữa. Nào ngờ thấy ông tôi chẳng mắng mỏ gì, anh càng lì lợm. Không những không thối lui, anh còn ngang nhiên gửi thư tỏ tình với chị Ngà. Nếu biết vậy, tôi đã chẳng phịa ra câu chuyện hôm nọ. Cứ để anh Điền nghi ngờ chị Ngà là thủ phạm, có khi lại hay hơn. Tưởng chị Ngà xé nát những bông hoa, hẳn không bao giờ anh dám nghĩ tới chuyện viết thư cho chị. Càng nghĩ, tôi càng tức anh ấp. Lật tới lật lui phong thư đã được dán kín trên tay. Tôi tò mò, những muốn xé ra xem anh Điền viết nhăn viết của những gì. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy sờ sợ. Ngần ngừ một hồi, tôi nhét phong thư vào giữa đụng rơm và bần thần bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, tôi đang đứng súc miệng bên cạnh lu nước đằng sau nhà bếp. Anh Điền tò tò ra theo. Anh nhìn tôi, cười cầu tài. Trường đưa cái đó giùm cho anh chưa? Chưa. Tôi lấy bằng chải ra khỏi miệng. Sao vậy? Anh tưởng Trường đưa rồi chứ? Tôi gãi đầu. Em sợ ông thấy. Rồi thấy anh Điền sụ mặt, tôi lật đật nói tiếp. Nhưng từ giờ đến chiều, em sẽ có cách. Nghe tôi hứa hẹn, bộ mặt anh Điền tươi lên. Ừ, Trường ráng giúp anh nhé. Trưa đó, chờ mọi người đi ngủ hết, tôi một mình lẻn ra đống rơm. Lá thư vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Đã hứa giúp anh Điền, nhưng mân mê lá thư một hồi, tôi bỗng phân vân quá thể. Tôi sợ tôi đưa lá thư ra, chị Nga sẽ mắng tôi. Chị sẽ bảo tôi là con nít quỷ, chuyên nghe lời suối bậy của người khác. Nhưng nếu chị không mắng, nếu chị vui vẻ nhận thư và cảm ơn tôi, thì tôi càng lo hơn. Do dự mãi, cuối cùng tôi quyết định hỏi ý kiến thằng Chững Anh. Nhét lá thư vào lưng quần, tôi lần về phía cuối vườn, vẹt rào chui qua. Nhà anh em thằng Chững không có vườn sau như nhà ông tôi. Bên hông nhà tụi nó là đám khoai mì rậm rạp. Còn phía sau hè chỉ có một cái mương rộng ngăn không cho rễ tre soi thủng nền nhà. Đằng trước là một sân phơi lát gạch, cỏ lúng phúng nhoi lên từ những kẽ nứt. Khi tôi qua, Chững Anh tót đi đâu mất biếng. Chỉ có thằng Chững Em đang ngồi trên chiếc chõng tre, tay ôm con mèo tam thể. Chắc nó cùng con mèo vừa tắm táp xong, giờ ra trước hiên ngồi hóng nắng, hóng gió. Vừa thò đầu qua tấm phên đã đụng ngay Chững Em. Tôi giật thót mình, toàn tháo lui. Nhưng tôi chưa kịp trở gót, chững em đã trông thấy. Nó kêu ông ổng: "Ê Trường, đi đâu đó?" "Tao đi chơi." Tôi ấp úng: "Xạo đi mày." Chững em cười hền hệt: "Đi chơi, sao vừa thấy tao mày lại bỏ về?" Nó bắt bẻ kiểu đó khiến tôi hết đường nói dóc, đành nhe răng ra cười trừ: "Mày đi kiếm thằng Chững Anh phải không?" Chững em lại hỏi: "Ừ." Tôi bất đắc dĩ phải gật đầu. Chững em nhìn tôi dò xét: "Mày kiếm nó chi vậy?" Tôi lấp lửng: "Có chuyện."
"Chuyện gì?"
"Chuyện riêng." Thái độ úp úp mở mở của tôi khiến Chững em nghi ngờ. Nó phóc xuống đất, tiến lại gần tôi: "Mày không nói tao nghe được hả?"
"Không."
Tôi mím môi. Chững em không thèm hỏi nữa. Nó đứng dạng chân, tay chống ngang hông và láo liên đảo mắt khắp người tôi. Ánh mắt soi mói của nó làm tôi muốn nín thở. Nhưng tôi cố gồng mình, không dám thóp bụng lại. Thóp bụng nhiều quá, lá thư lỡ tuột ra khỏi quần thì khốn. Không hiểu Chững em có đọc được nỗi lo trong mắt tôi không, mà nó bỗng xòe tay ra: "Đưa đây." Tôi tái mặt: "Đưa cái gì?" Chững em hất hàm: "Đưa cái gì mày đang lận trong người đó?"
"Tao có lận cái gì đâu."
Tôi cố chối: "Mày đừng hòng qua mắt tao." Chững em hừ mũi: "Không có gì thì mày lén lút tìm thằng Chững Anh làm gì?" Tôi đang đắn đo xem có nên thú thật mọi chuyện với Chững em hay không, thì nó bất thần hỏi: "Thuốc lá phải không?" Tôi lắc đầu, cố nén một tiếng thở phào. Hóa ra thằng Chững em chưa đánh hơi được điều gì. "Hay là kẹo đậu phụng?" Chững em lại đoán mò. Tôi lại lắc đầu: "Vậy chắc là khoai nướng." Sự thắc mắc dai dẳng của Chững em khiến tôi phát bực. Tôi cau mặt: "Tao đã bảo là không có gì mà, sao mày hỏi dai như đĩa vậy?" Chững em không tin tôi, nó hất đầu: "Vậy mày để tao khám coi." Tôi chìa cái cùi chỏ: "Khám cái này nè." Tôi chưa kịp rút tay về thì Chững em bỗng cười khì một cái và bất thần nắm chặt lấy tay tôi. Tay kia nó lẹ làng lật áo tôi lên. Chững em ra tay nhanh như chớp và đột ngột đến mức khi tôi hốt hoảng lùi lại thì nó đã nhảy tót ra xa và hí hửng hôi qua hôi lại lá thư trước mặt.
"Cái gì đấy? Cái gì kệ tao?"
Tôi nổi gióa: "Trả đi." Chững em phồng má: "Không trả. Thư mày viết gửi cho chị Nga của mày phải không?"
"Nói bậy."
Tôi đỏ mặt quát. Chững em chun mũi: "Để tao mở ra coi là biết liền." Vừa nói, Chững em vừa lăm le xé phong thư. Tôi điếng hồn: "Không được xé, đây đâu phải là thư của tao." Tôi hét lên và chồm người tới giật lá thư, nhưng Chững em nhanh như con sóc. Nó lạng tuốt ra xa, nấp sau gốc cột và thò đầu ra hỏi: "Không phải thư của mày, mày lận trong lưng quần làm gì?" Điệu bộ của Chững em khiến tôi căm gan. Nhưng tôi biết trong lúc này tôi chẳng thể làm gì được nó, đành mím môi lặng thinh, đầu loay hoay nghĩ kế. Trong khi đó, Chững em không để tôi yên, miệng nó cứ ra rã: "Xé ra coi nghe, xé ra coi nghe." Vừa hò hét, nó vừa ra bộ dọa dẫm, làm tôi muốn đứng tim. Đúng vào lúc tôi đang bối rối cùng cực, cứu tinh bỗng xuất hiện. Chững Anh một tay cầm rựa, tay kia ôm một bó măng tre, từ ngoài cổng lù lù đi vô.
"Gì vậy tụi mày?"
Chưa vào tới đầu cửa, Chững Anh đã vọt miệng hỏi. Chỉ đợi có vậy, Chững em ngoác mồm bô bô: "Thằng Trường gửi thư cho chị Nga, bị tao bắt được." Tôi đỏ mặt: "Đồ láo toét, đừng tin nó." Chững Anh khẽ liếc tôi, rồi lại đưa mắt nhìn lá thư đang phe phẩy trên tay Chững em, giọng nghi hoặc:
"Mày cầm cái gì vậy?"
"Thì lá thư của thằng Trường chứ cái gì."
Chững em đáp bằng giọng đắc thắng. Chững anh lại quay sang tôi.
Lá thư này của mày hả?
Ừ, tôi đáp sụi lơ. Chững anh liếm môi.
Bộ mày tính gửi cho chị Nga thật à?
Tôi lại ừ. Thấy tôi nhận tội, Chững em khoái lắm. Nó khoa tay, nhảy cỡn.
Lêu lêu, vậy mà nãy giờ chối leo lẻo.
Tôi sầm mặt.
Nhưng mà lá thư này không phải do tao viết.
Chững anh ngơ ngác nhìn tôi.
Chứ ai viết?
Anh Điền. Tôi chớp mắt.
Ảnh nhờ tao đưa cho chị Nga.
À, tao hiểu rồi. Chững anh gục gặt đầu.
Nghĩa là ảnh nhờ mày làm liên lạc à?
Ừ. Tôi nuốt nước bọt.
Nhưng tao không biết có nên đưa hay không. Tao định qua đây hỏi mày.
Chững anh nhún vai.
Người ta nhờ đưa thì mày cứ đưa. Việc quái gì mà phải hỏi.
Nhưng tao sợ. Giọng tôi lúng túng.
Mày sợ chị Nga mắng chứ gì?
Tôi chưa kịp đáp thì Chững em đã cười lên hô hố.
Nó chẳng sợ chị Nga mắng đâu. Nó chỉ sợ chị Nga nhận thư của anh Điền thôi.
Chững em phán một câu khiến tôi chết đứng. Mặt đỏ tới mang tai. Chững anh nhìn vào mắt tôi.
Đúng không mày?
Còn đúng với không gì nữa. Chững em lại vọt miệng, giọng đểu cán không chịu được.
Anh Điền đưa thư cho nó cả 10 ngày nay. Nó nhét trong quần đi tới đi lui, chứ có chịu giao cho chị Nga đâu.
10 ngày đâu mà 10 ngày. Tôi tức tối cãi, anh Điền chỉ mới nhờ tao hôm qua.
Thì hôm nào cũng vậy.
Chững em rụt cổ, rốt cuộc mày vẫn giấu nhẹm, chứ đâu có chịu lòi ra đâu.
Miệng mồm thằng Chững em nhanh nhẩu phát khiếp. Nhưng khổ nổi, những điều nó nói lại không sai lệch là bao.
Vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt tôi mỗi lúc một chín nhừ ra, như đang hơ trên lửa. Tay chân thừa thải và lóng ngóng trông đến tội.
Bộ tịch của tôi đã tố cáo tất cả.
Ngó tôi một hồi, Chững anh bất giác động lòng. Nó vứt bó măng xuống đất và dịu dàng đặt tay lên vai tôi, nhỏ nhẹ hỏi.
Mày không muốn đưa lá thư này cho chị Nga phải không?
Tôi không bảo phải, cũng chẳng bảo không. Chỉ cắm cúi dí những ngón chân lên nền gạch nhờ nhờ rêu.
Chững anh liếm môi.
Không đưa thì xé quách, việc quái gì phải băn khoăn.
Rồi thấy mặt tôi vẫn ngây ra như mụ điên ngoài chợ huyện, nó khịt mũi nói thêm.
Gặp tao, tao đã vứt quách lá thư này từ lâu rồi. Tội gì làm việc không công cho người khác.
Thực ra anh Điền có trả công cho tôi đàng hoàng. Anh đãi tôi ăn mì bà sáu dứa, ăn mệt nghỉ. Anh còn bảo sau khi tôi đưa thư cho chị Nga, anh sẽ dẫn tôi lên thăm bà sáu dứa một lần nữa.
Nhưng tôi không đính chính. Tôi biết thằng Chững anh nói vậy là vì lòng tốt.
Nó sợ tôi xấu hổ nên cố ý hùa theo tôi.
Trong khi tôi đang thầm cảm ơn Chững anh, thì Chững em bất ngờ làm tôi cảm động đến suýt khóc.
Nó đột ngột hét toáng. Tao cũng vậy, tao ghét cha Điền tóc quăn này kinh khủng.
Chững anh liền chìa tay ra.
Vậy thì đưa lá thư đây.
Chi vậy?
Chững em trố mắt.
Trả cho thằng Trường.
Trả cho nó làm gì? Để tao lấy, tao nhóm bếp.
Vừa nói, Chững em vừa giấu lá thư ra sau lưng, khiến tôi lo sốt vó.
Trả lá thư cho tao.
Tôi kêu lên.
Chững em nheo mắt. Mày lấy lại làm gì?
Tao cất.
Chững em cười hì hì.
Mày cất trong nhà, rủi ông mày hoặc chị Biên mày bắt được thì tha hồ quỳ gối. Sướng á.
Câu nói độc mồm độc miệng của thằng Chững em khiến tôi bất giác thần người ra.
Nhưng loay hoay một hồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào giấu lá thư một cách an toàn.
Thấy tôi lộ vẻ hoang mang, Chững anh liền hiến kế.
Nếu mày sợ, thì để tao cất giùm cho.
Tao nhét trong máy tranh, chẳng ai biết đâu.
Chuột biết.
Chững em thình lình phá bỉnh, nó tha mất cho coi.
Có mày tha thì có,
Chững Anh sầm mặt, đưa lá thư đây.
Lần này Chững Em không buồn giành giật nữa, nó ném lá thư về phía Chững Anh và bĩu môi xì một tiếng.
Ai thèm giành ba thứ quỷ này?
Chững Anh không nói gì, nó lẳng lặng nhét lá thư vào túi áo, rồi quay sang tôi, nháy mắt.
Tao cất hả?
Dĩ nhiên là tôi gật đầu ngay. Từ nãy đến giờ, tôi cũng chỉ mong có thế.
Tối đó, anh Điền lại hỏi tôi về số phận của lá thư.
Lần này anh chặn tôi ngoài cổng, lúc tôi vừa đi long nhong với anh em thằng Chững về.
Trường đã đưa thư cho chị Ngà chưa?
Giọng anh nôn nóng.
Rồi,
tôi đáp, cố giữ vẻ thản nhiên.
Mắt anh sáng lên, chị có nhận không?
Nhận.
Anh lại liếm môi. Chị có nói gì không?
Không.
Tôi lắc đầu, nhưng chị cười.
Cười sao?
Anh Điền không giấu vẻ phấp phỏng.
Cười thế này nè.
Nói xong tôi nhe răng hì một tiếng.
Anh Điền nhăn mặt.
Cười gì kỳ vậy?
Tôi khịt mũi.
Ừ, chỉ cười vậy đó. Anh không tin thì thôi.
Thấy tôi có vẻ hờn giận, anh Điền lật đật nắm tay tôi.
Tin, anh tin, nhưng chỉ có vậy thôi à?
Chỉ vậy thôi. Tôi thở dài.
Anh Điền cũng thở dài, nhưng tiếng thở của anh ra chiều nhẹ nhõm.
Dưới ánh sao mờ, tôi vẫn nhìn rõ vẻ long lanh trong mắt anh.
Đôi mắt đó nhìn tôi, rủ, bây giờ anh với Trường đi ăn mì ha?
Thôi, em no lắm.
Tôi từ chối.
Anh Điền ngạc nhiên, Trường đã ăn tối đâu mà no?
Khi nãy em ăn khoai chà bên nhà thằng Chững.
Vậy thì sáng mai nghe.
Anh Điền lại nói,
sáng mai em phải vô bãi cháy.
Nói xong tôi phóc một bước tới gốc me đầu sân và chạy tọt vào nhà, bỏ mặc anh Điền đứng ngẩn ngơ với vô vàn thắc mắc.
Chắc anh không hiểu tại sao một đứa tham ăn tham uống như tôi, bữa nay được rủ đi ăn mì, lại bày đặt chê ổng chê eo.
Nhưng anh Điền chắc không có thì giờ để bận tâm nhiều về tôi. Anh còn mãi mơ tưởng về chị Ngà. Anh còn mãi nghĩ xem chị có bị những lời tỏ tình ngọt ngào của anh làm cho mê mẩn hay không. Và sau đó, chị sẽ làm thế nào để tỏ cho anh biết rằng chị rất nóng lòng muốn đáp trả tình cảm của anh.
Trong nhiều ngày, anh Điền đắm chìm trong nỗi chờ đợi miên man mà không biết lá thư của mình đang mắc kẹt dưới góc kèo nhà thằng Chững.
Trong những bữa cơm, anh thường tìm cách ngồi đối diện với chị Ngà, để chờ đợi chị thỉnh thoảng nhìn lên. Anh lại đảo mắt dò xem tình ý.
Thái độ thản nhiên của chị Ngà thường làm anh cụt hứng.
Những lúc đó, anh giả vờ tằng hắng để che giấu sự bối rối và nỗi thất vọng sâu xa của mình.
Trong khi anh Điền theo dõi chị Ngà, thì tôi lại theo dõi anh.
Cái cảnh tượng rình rập, đầy vẻ hoạt kê này cứ âm thầm kéo từ ngày này qua ngày khác.
Với vẻ uể oải của một chú mèo ngái ngủ, tôi hoàn toàn thành công khi tỏ ra vô hại dưới mắt anh Điền.
Và chú mèo ngây ngô đó đã tìm đủ mọi cách và nghĩ ra mọi lý do để có thể có mặt bên cạnh anh, để sung sướng chứng kiến sự dò dẫm vô vọng của anh về thái độ của chị Ngà, và nhất là để nở từng khúc ruột khi nghe thấy anh đôi lần tuyệt vọng kêu lên, chị Ngà xé nát trái tim anh rồi Trường ơi.
Khi than thở, bao giờ anh Điền cũng có vẻ tội nghiệp.
Giọng anh buồn thảm, đứt khúc, và càng về cuối càng vo ve, nghe như tiếng sáo mũi.
Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh và bình thản của anh, tôi biết anh không buồn như cái vẻ anh tạo ra. Thậm chí, có lúc, tôi ngờ rằng anh cố ý khôi hài khi cường điệu nỗi thất vọng của mình.
Nếu quả mọi sự đúng như anh nói, thì trái tim anh hiện nay đã rách bươm như tàu lá chuối sau mùa gió dữ. Chẳng mong gì chấp vá.
Nhưng cứ mỗi lần nghe anh rên rỉ như thế,
Sau đó tôi lại thấy anh dường như nhanh nhẹn và bạo dạn hơn.
Lần này cũng vậy. Sau những ngày mệt mỏi vì chờ đợi, anh lại tìm đến tôi với một phong thư trên tay.
Trường ơi, anh bắt đầu bằng một giọng cầu khẩn, êm ái.
Gì vậy? Tôi liếc phong thư trên tay anh.
Trường, giúp anh lần này nữa đi.
Giúp cách nào? Tôi giả bộ khù khờ. Anh chìa lá thư ra.
Trường đưa cái này cho chị Nga.
Tôi nhăn nhó, đưa gì đưa hoài vậy?
Ừ. Câu trả lời cục ngủng của anh Điền chẳng nhầm giải thích điều gì. Nhưng tôi không buồn hỏi vặn. Lòng tôi đang dậy lên một nỗi lo âu mơ hồ. Tôi sợ một ngày nào đó, anh Điền sẽ khám phá ra âm mưu của tôi.
Nếu bây giờ tôi vui vẻ xòe tay nhận lá thư của anh, chắc chắn tôi sẽ không đưa cho chị Ngà, mà lại ba chân bốn cẳng chạy đi tìm anh em thằng Chững. Tôi sẽ đưa lá thư cho Chững anh, và nó sẽ tiếp tục nhét lá thư vào dưới mái tranh một cách khoái trá.
Thấy tôi chưa chịu cầm lá thư, anh Điền sốt ruột nhắc.
Trường, giúp giùm anh nhé.
Tôi ngần ngừ.
Lần này nữa thôi hen.
Anh không biết. Anh Điền đưa tay vò mái tóc quăng. Nếu chị Ngà vẫn không chịu trả lời, anh lại phải viết thư tiếp.
Sự quyết tâm của anh Điền khiến tôi đâm chột dạ. Cứ cái đà này thì trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ vỡ lỡ.
Tôi hoang mang nhủ bụng. Nhưng rồi chẳng nghĩ ra cách nào thoái thác. Tôi đành phải thẫn thờ cầm lấy phong thư.
Anh Điền vỗ vai tôi.
Trường đừng lo. Xem xong lá thư này, thế nào chị Ngà cũng phải trả lời.
Anh viết gì trong đó vậy?
Tôi không nén được tò mò.
Anh Điền nheo mắt.
Trường còn nhỏ, hỏi làm gì chuyện đó?
Câu nói của anh Điền khiến tôi nhăn mặt.
Trước đây chị Ngà cũng từng bảo tôi như vậy.
16 tuổi, tôi vẫn bị coi là trẻ con. Vẫn không được ai đoái hoài tới.
Chị Ngà chỉ nhớ đến tôi khi cần sai vặt. Khi ngồi bâng khuâng trước dãy hoa cúc dưới bóng chiều chập choạng, hẳn chị chỉ nghĩ đến anh Điền, đến ánh mắt lanh lợi và nụ cười tươi tắn của anh.
Hoa cúc đem lại niềm vui cho tâm hồn. Ý nghĩ đó hẳn ngày càng rõ ràng hơn trong lòng chị.
Dì Miên có lẽ nhận ra lòng yêu mến của tôi dành cho chị Ngà. Dì nhận ra điều đó một cách tự nhiên, dễ dàng, nhưng lại coi đó là trò vớ vẩn. Thỉnh thoảng, dì có nhắc đến là để đùa cợt, chọc kẹo. Giữa những giờ học thi căng thẳng, riết róng, dì Miên giải lao bằng cách trêu cho tôi đỏ mặt và chọc cho chị Ngà la lên oai oái và rượt dì chạy quanh gốc cột. Chỉ vậy thôi. Sau đó, dì lại quên ngay mọi chuyện để tiếp tục chúi mũi vào những bài ôn thi dài dặc, chiếm hết thời gian biểu trong ngày của dì. Rốt lại, chỉ có anh em thằng Chững là những người duy nhất hiểu được tâm sự u uẩn của tôi. Nhưng tụi nó lại chẳng giúp được gì cho tôi, ngoài chuyện nhét những lá thư của anh Điền nằm sâu hơn dưới mái tranh ám khói. Hơn nữa, anh em thằng Chững về hùa với tôi phần lớn là do mối căm ghét kỳ lạ đối với anh Điền, chứ không phải vì thấu hiểu nỗi lòng day dứt và ngổn ngang của một đứa con trai mới lớn. Say mê không dứt trò vật nhau và ném đất, cũng như bỏ hàng buổi trời ngồi nghịch nhau với bầy ruồi đang bu quanh mụn ghẻ trên đầu gối. Anh em thằng Chững vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên to xác so với mối bận tâm mới mẻ của tôi hiện nay. Vì vậy, chúng chẳng bao giờ cảm nhận được một cách chính xác niềm vui và nỗi buồn trong lòng người bạn khốn khổ của chúng, cũng như chẳng bao giờ nhìn thấy hoặc sẽ chia được những hình ảnh rực rỡ và đầy xao xuyến trong những giấc mơ tôi vào lúc nửa đêm. Và như vậy, tôi đâu có còn nhỏ dại. Anh Điền chỉ tưởng thế thôi.